This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Mời quý vị, chúng ta bây giờ đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba. Không biết là ngày hôm nay có âm u như những cái ngày trước hay không, nhưng mà cơ hội mưa thì rất là cao, thưa quý vị cũng như là thưa Tiến Dũng. Chào Tiến Dũng, hôm nay Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Cũng ok, bạn sao rồi?
Khỏe.
Ôi vậy cũng mừng ha.
Khỏe lắm luôn. Anh có gì mới mình? Thời tiết nóng quá phải không?
Nóng thì từ từ cũng sẽ nóng, mặc dù chúng ta thấy có mưa nhưng mà cái độ ẩm nó cũng rất là cao, tại vì cái độ ẩm nó cao cho nên nó hiếu mịch là một vẻ, và nó sẽ đụng với những cái đám mây ở trên, và nóng với lạnh nó đụng nhau cũng sẽ rớt xuống mưa nữa, tức là nó vừa ẩm thấp mà nó lại vừa có mưa nha thưa quý vị. Mà mưa thì nói rằng là không biết lúc nào mà đỡ, không biết lúc nào mà chúng ta biết được cái cụm mưa, cái đám mưa đó nó dày hay hoặc nó đem theo bao nhiêu cái trữ lượng nước thì chúng ta khó lòng chúng ta biết được, với cái áp suất của hai bên nóng và lạnh lắm. Cho nên mình nói mưa nhưng mà đôi khi ở ngay cái vùng Rockwell mưa, nhưng mà cái vùng Garland nó không có mưa, nó là như vậy. Thưa quý vị, đôi khi quý vị nói ô trời ơi, mấy ông thời tiết ông nói kỳ quá, nói mưa mà không mưa, mà thật sự ra có nhiều nơi nó lại mưa phải không bạn?
Đúng rồi, tại họ có thể nói, anh tính coi là họ nói là mưa 15%, tức là cái diện tích 15% chứ là 18% là chỗ mình có mưa. Cái diện tích 15%, 20%, 30% thì nó 100% là diện tích. Cái Dallas Metroplex 100% tức là mưa toàn vùng luôn. Là khi mình phải coi kỹ cái đó chút xíu. Tiến Dũng xin lỗi, hôm qua Tiến Dũng có nói là cái đồng tiền $2 mà của Úc nha, Tiến Dũng nói lộn là của Canada. Thì trong đầu mình nghĩ Canada làm cái tin Canada, cho nên mình là nghĩ Canada. Đồng tiền của Úc, thằng tính nghe vô đó không rải phải không?
Cũng nghe nói cũng cao giá lắm đó.
Phải không?
Cũng cao giá lắm, cũng ngàn ngàn, chục ngàn rồi đó. Tại vì đó là một cái đồng tiền collection mà của cái ngân khố của nước của người ta kỷ niệm 50 năm họ tham chiến đó mà. Cho nên cái những cái gì cái kỷ niệm thì họ có quyền được chứ. Không thể nào mà bên nào.
Anh thấy đúng không? Tại vì kỷ niệm bây giờ kỷ niệm những người gọi là tử trận trong cái cuộc chiến, họ đấu tranh dưới cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, mà giờ lại để cờ vàng sao đỏ vô thì sao?
Thì đó.
Đúng không? Chỉ câu hỏi với Việt Nam, mình đặt câu hỏi thôi. Cái trận chiến này, người Úc đã hy sinh trong trận chiến Việt Nam, bây giờ họ hy sinh trong thời điểm đó. Cái lá cờ này, anh nghĩ sao tôi để lá cờ của anh vô hả? Mà nếu mà để cái lá cờ tôi không thì cái trận chiến này đánh ai? Tại sao mấy người chết ở nước mình à? Đôi khi cái câu hỏi rất là đơn giản mà Việt Nam có thể sẽ không trả lời được. Nhưng mà mình thấy rằng hơi vô duyên ha.
Không phải.
Thôi, đừng gác chuyện đó qua bên đi. Mình chở chuyện đến buổi sáng hôm nay đi ha. Buổi sáng hôm nay, thưa quý vị, thị trường chứng khoán rất là tệ. Lý do vì ngày hôm nay, ông chủ tịch Hạ viện, là ông McCarthy, sẽ nói chuyện với ông Biden về cái, tiền debt ceiling. Nói cho vị sơ là vị sẽ hiểu cái hoàn cảnh của nó hiện tại bây giờ. Tôi sẽ nói cho sơ vị biết. Cái đề vài năm về trước, thì dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump, thì đảng Dân Chủ đã làm khó rất nhiều, khó lắm luôn, chưa bao giờ trong lịch sử khó như vậy. Nó đóng cửa một cái thời gian dài nhất 30 mấy ngày, hay 40 mấy ngày, dù không có nhớ nữa mà đóng dài lắm. Tức là không có một hai không có xét để mà nâng cái nợ trần lên. Thì bây giờ, ông chủ tịch Hạ viện, tức là đại diện cho một cái đảng Cộng Hòa, đây là cái câu mà chúng ta thường dùng là quân tử 10 năm trả thù không muộn. Với đây cái tình hình kinh tế, đặc biệt về cái thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay, thì họ thấy được một phần nào đó không có sáng sủa, nên nó là màu đỏ. Nhưng mình không biết được cái ông McCarthy này, mình không biết được nha, Kevin McCarthy này, chúng ta nếu mà nói chính trị, chúng ta biết ông này vui gì khi ông cũng thông qua, mình không biết được. Nhưng mà cái vấn đề hôm nay thì họ nhìn theo cái lịch sử thì thấy rằng wow, có thể ông này sẽ làm khó làm dễ đây. Thì buổi sáng ngày hôm nay riêng về Dow Jones đã giảm 36 điểm, và con số này từ giờ chiều mình không biết là sẽ như thế nào. 33.582 điểm. Nasdaq giảm 55 điểm, 12.201 điểm. S&P 500 giảm 17 điểm, 4.120 điểm. Dầu thô thì giảm 93 xu, 72 đồng 23 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên 3 đồng 50 xu, 2.036 đồng 70 xu cho một ounce vàng, kính thưa quý vị. Với lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.17, 30 năm là 6.79. Vàng mua vào 66.600.000 đồng trong lượng, bán ra 67.200.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Cái bản tin đầu tiên thì ông xin nói ngắn cho biết một cái report buổi sáng ngày hôm nay nói về tình hình các nhà băng. Regent Bank sáng hôm nay thì nói về Pacific West ngày hôm qua giảm 13.6%. Coi những nhà băng mà đã lên thớt đó là tiếp tục gọi là bị rút tiền liên tục nha. West Alliance giảm 5.5%, đây là cổ phiếu đó. Horizon, First Horizon giảm 4.4%, Zion Bancorp giảm 2.9%. Đây là cái tình hình nhà băng hiện tại bây giờ. Những nhà băng mà sử dụng đã report trước đây thì bây giờ nó vẫn không có một cái gì sáng sủa hơn hết. Rồi cái crypto exchange Bittrex, đây là một cái sân chơi mới mà chúng ta thấy vào trade đồng tiền ảo. Thì cái Bittrex này trước đây đó họ lên họ trading thì SEC, tức là Security Exchange Commission đó này, họ chỉ họ nói là ê cái anh chàng này, anh chưa có đăng ký gì hết mà anh lên anh làm trận làm thượng nên này là không được. Tức là chúng ta muốn lên một cái sân chơi, một cái trade gì đó thì chúng ta phải đăng ký qua SEC để họ kiểm tra tình hình quý vị có là lừa đảo hay sao đó, họ mới coi kỹ. Thì anh chàng lên là rầm, thì SEC nói là ê anh chưa có đăng ký, không có register, how can you run it. Thì chưa có 3 tuần trước họ nói thì hôm nay anh chàng này bankruptcy luôn. Bittrex bankruptcy. Và họ sẽ nhờ gọi là tòa án bảo vệ họ đến 500 triệu đến 1 tỷ Mỹ Kim nha. Cái vấn đề này nếu mà nói một cách mà cho quý vị Việt Nam dễ hiểu đó là giống như bể hụi đó. Họ có thể mở ra một cái sân chơi cho quý vị trade đi vào chơi xong rồi YouTube bankruptcy rồi. Là tiền quý vị nằm luôn, bị khóa lại hết luôn, rồi họ bị bankrupt. Họ tiền ở đâu họ không biết. Tức là nó rất là đơn giản nha, nó dễ lắm luôn, giật chạy dễ lắm luôn. Thật sự như giải thích quý vị đã 100 lần rồi. Chính phủ không có bảo vệ mấy cái vụ này. Anh ngu anh ráng chịu, chính phủ không có bảo vệ mấy cái vụ này, chính phủ không có rảnh. Ví dụ như hãng những cái Batman, anh chàng Fireman cũng vậy luôn, bây giờ chính phủ nó mất ráng chịu. Chính phủ không có đứng ra bảo vệ, nhà băng đã nhức đầu rồi, bây giờ thêm vụ này nữa. Nên quý vị nào cũng cẩn thận nha, chúng ta trade cũng cẩn thận chút. Amazon, cái bản tin này thì cũng cho rằng lành ít dữ rất nhiều với những cái công ty vận chuyển hay là những cái người là delivery, những công ty delivery hay như UPS, FedEx, ngoài công ty nào đó, USPS, v.v. Bởi vì ngày hôm qua thì Amazon họ có thử gửi ra một vài cái offer bằng email cho những cái membership của Amazon là Prime Membership. Thì họ nói rằng nếu quý vị nào mà order 25 đồng trở lên mà chúng ta không có sử dụng cái shipping của Amazon mà chúng ta phải chạy xe ra pick up ở ngoài cái nơi nào đó mà Amazon sẽ chỉ định thì chúng ta sẽ được bớt 10 đồng. À, ví dụ không biết cái chương trình này như thế nào. Mình không thử được, nếu mà họ gửi cho mình tại Dũng có cái Prime, Dũng có cái Prime Membership mà chưa thấy họ gửi email, ví dụ như họ chúng ta mua cái đó 25 đồng. Mà chúng ta chấp nhận pick up một cái địa điểm nào gần nhà thì sẽ còn 15 đồng phải không? Không biết phải không? Thấy vậy không? Mà họ nói rằng cái câu này họ nói rất là đơn giản là offering $10 retrieve an order of $25 or more at the location như là Whole Foods, Amazon Fresh và Cold Store. Tức là họ sẽ cho chúng ta 10 đồng hay là bớt chúng ta 10 đồng gì đó với cái order 25 đồng. À, nếu chúng ta chấp nhận đến pick up những cái địa điểm mà Amazon đưa ra, chẳng hạn như là Cold Store, chúng ta hãy đến trả return đồ ở Cold Store, cái tiệm khô mà bán quần áo đó quý vị, hoặc là cái Whole Foods của Amazon, hay là Amazon Fresh, chúng ta đến nó trả thì, hay là đến nó pick up thì họ sẽ bớt hoặc là cho chúng ta 10 đồng gì đó mình không biết. Yeah, cái này thì trong tương lai nếu mà thật sự Amazon thử nghiệm mà thành công đó, họ sẽ mở ra nhiều cái chi nhánh nữa để mà chúng ta hãy đến pick up hoặc là drop off, hay là họ sẽ mướn chẳng hạn như bây giờ đi, chúng ta thấy là ở những cái tiệm nào ế quá, chẳng hạn là JCPenney, Macy's, những cái là Walmart hay là Target, họ có thể associate với những cái tiệm này hey, tôi mở cái kiosk nhỏ nhỏ đó, tôi có thể trả cho anh một tháng bao nhiêu tiền đó, rẻ quá. Thí dụ thấy là cũng hay, tại vì bây giờ thí dụ cho vị thấy, thí dụ mua một cái cục pin trị giá có 1 đồng 99 trên cái trang web Amazon, dùng cái Prime Membership, giờ thí dụ mua 1 đồng hay mấy chục cent họ cũng phải ship đến nhà nữa, thì một cái người cầm cái cục pin nó từ ở chỗ nào mình không biết, có 1 đồng 99 là phải chạy mất bao nhiêu tiền xăng đến đây để bỏ ngay nhà, thí dụ Prime Membership mà, thì Amazon nói, cái này thì tới phí quá. Thay vì anh này thôi tôi bớt cho anh tiền, nếu mà anh bớt, anh mua 25 đồng tôi bớt. Thì make sense. Vậy thì trong tương lai nếu mà cái này thành công thì Amazon sẽ mở rộng ra, thì chắc chắn rằng, wow, có thể rằng lành ít dữ nhiều với những công ty shipping. Và cái tiếp thì có liên quan đến đảng Dân Chủ càng ngày càng gọi là siết chặt về những cái appliance. Trước đây thì họ nói rằng họ sẽ ban, hiện tại bây giờ vẫn còn nằm ở trên cái bàn đó, chưa có quyết định là những quý vị nào đang xài cái lò ga sẽ chuyển qua xài lò điện. Bây giờ chưa xong, Department of Energy, nói đơn giản là về Bộ Năng lượng không, hay là về năng lượng đó của Hoa Kỳ, thì họ nói rằng, ủa tại sao cái máy giặt và cái máy rửa chén nó phí nước dữ vậy, trong tình cảnh là Hoa Kỳ cũng đang gặp là, đặc biệt ở California, đang hạn hán thiếu nước. Trước đây thì cái máy rửa chén thì nó xài đến 5 gallon cho một cái chu kỳ, để mà làm sạch cái chén không còn dơ, không còn xà bông nữa là phải 5 gallon. Bây giờ họ nói rằng 3.2 gallon là nhiều lắm rồi. Rồi chưa kể cái máy giặt là trước đây là 5 gallon, bây giờ họ nói là 3.5 gallon thôi là giặt sạch xà bông rồi. Làm sao khi mà Federal đã đưa ra một cái mức định, khi mà họ làm một cái test, một cái kiểm tra, một cái máy giặt đồ phải quay bao nhiêu lượng, bao nhiêu nước mới sạch xà bông, là 5 gallon là tối thiểu. Bây giờ xuống còn 3.5 thì làm sao mà sạch gallon được. Và họ tiếp tục những cái gì mà xài nước, mà phí nước, là họ sẽ bắt đầu để ý đến. Điều thấy nếu mà trường hợp cái này mà nó đưa ra các bạn cái luật đó, là người dân ok, chính phủ ok, chỉ có những nhà sản xuất nhức đầu. Họ phải nghiên cứu làm sao cho cái máy giặt hoặc là cái máy rửa chén chỉ cần ít galon, chỉ có 3 galon hơn chút mà phải sạch được xà bông của cái chén hoặc cái máy giặt đồ. Cái này đơn giản thì cũng chỉ luôn là họ phải qua nói chuyện với cái những cái nhà sản xuất xà bông á, làm ơn bớt bọt lại, bớt cái chất tẩy lại để chúng tôi có thể giúp chúng tôi giảm đi xuống, chỉ có đơn giản vậy thôi. Chứ ngoài ra xà bông mà họ nâng lên cái giặt hoài không thấy hết xà bông, 5 galon mới hết, mà giờ có 3.5 thì không giờ hết chứ, vì đơn lạc giản đúng không? Bởi vì bây giờ trong tương lai mà họ tiếp tục đưa những cái bản tin này ra thì rất là mệt cho những nhà sản xuất nha. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến chiếc xe Tesla mà chúng cho rằng wow, do rằng phải nói rằng anh chàng Elon Musk này, phải nói anh cái đầu anh rất là nhân tài. Hôm qua anh ta cũng nghe rồi, anh đã đào cái xẻng đầu tiên để động thổ đó, để mà xây cái nhà máy sản xuất battery, biggest one trong nước Mỹ, bự nhất luôn, và cái này sẽ xong vào năm 2025, để mở ra một cái gọi là một cái ánh sáng lớn cho cái ngành xe điện của Hoa Kỳ. Như thấy anh này chưa từng bước mà đi cũng không thể tưởng tượng được. Đầu tiên là anh dẹp tan ra những cái xe nào mà không có đáng lắm thị trường để anh làm chấm chiếm lại thị trường. Chúng ta biết rằng nước Mỹ hoặc là trên toàn thế giới luôn, nói riêng là nước Mỹ, nói chung là trên toàn thế giới, ngoại trừ chiếc Tesla trong năm tới đây, còn tất cả các loại xe khác đều lệ thuộc vào pin của Trung Quốc. 100% là như vậy, 100%. Trung Quốc đang chiếm lại thị trường xe điện và ngay cả bình điện luôn, bình ắc quy đó, battery đó, không ai qua mặt Trung Quốc thì mới nói rồi. Nói về bình điện nữa, hoặc là Úc đã cung cấp những cái chất nguyên liệu để làm battery là Úc number one. Nhưng mà nói về sản xuất, làm ra cái bình điện sản thành phẩm, Trung Quốc không quốc gia nào qua mặt hết. Mỹ sẽ bắt tay với Úc, là đặc biệt anh chàng Elon Musk bắt tay để lấy cái nguyên liệu như là đất, cái oil mà cái đất để mà làm battery đó, gọi là rare soil đó, để đem làm cái này, đất hiếm đó quý vị. Thì trong tương lai mà thành công rồi thì Tiến Dũng nghĩ rằng khó có cái xe nào mà vượt mặt được chiếc xe Tesla mà bán và chiếm lãnh thị trường. Mặc dầu hiện tại bây giờ không có đến 10% người dân của Mỹ và ngay cả trên thế giới đang có một cái gọi là likely, tức là thích xe điện, thưa quý vị. Nhưng mà trong tương lai, nếu mà chiếm lãnh thị trường thì xe điện hy vọng nó sẽ xuống giá, nếu mà làm cục pin này ở Mỹ cũng ok. Thì ví dụ thấy trong tương lai, cổ phiếu của Tesla không suối nha, ví dụ nói không có suối, theo cái ý của mình thôi nha, theo cái sự nhận biết của mình đó, là cổ phiếu của Tesla sẽ giống như là diều gặp gió, cái thưa vị, trong tương lai. Và hy vọng rằng Tesla sẽ thành công, vì đây là anh chàng là như thấy rằng có nhiều cái sáng kiến cũng rất là táo bạo. Đây là tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, hy vọng là trong một thời gian ngắn nữa thì Elon Musk sẽ làm chủ trong cái vấn đề mà chạy xe điện. Và như quý vị thấy là Elon Musk mà xây cái nhà máy pin mà xong 2 năm nữa thì chắc chắn là sẽ còn có rất là nhiều những cái biến động trong cái ngành sản xuất cái kỹ nghệ xe điện. Chắc có lẽ lúc đó cũng đã khuyến khích cho cái người dân ý thức về cái gọi là ô nhiễm môi trường, hay hoặc là làm sao mà chúng ta có được cái môi trường xanh sạch đẹp như mà người ta nói gì đó. Mà đó là cái chuyện của mấy năm tiếp theo thôi. Còn hiện tại thì chúng ta thấy cái Amazon đang tìm mọi cách để mà vùng vẫy, để mà trụ lại trong cái thời mà kinh tế đang khó khăn, để mà tạo nên cái tên tuổi của mình, đó là Amazon. Thì sẽ còn có rất là nhiều những cái khó khăn nữa, nhưng mà hy vọng là tất cả những cái hãng xưởng của Hoa Kỳ cũng sẽ vượt qua được. Bởi vì cái tình hình mình tính thấy là ngoài cái hai cái chữ là tiết kiệm ra, thì chúng ta cố gắng để mà chúng ta dành dụm được, cũng như là làm lụng cho nó nhiều hơn chút xíu nữa, thì chúng ta mới hy vọng chúng ta trụ lại được, đúng không bạn?
Chính xác là như vậy Hoàng Tính, chính xác là như vậy. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Hoàng Tính và quý vị các bạn thiếu bà thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Xin cảm ơn.